Chương 6 Đề Xá Ni. Một La Mã nhận thức ăn phi thân lý ni nơi tục gia. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ, lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói kém, người chết vô số, khất thực khó được. Bấy giờ, Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đến giờ khất thực, khoác y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Ngày đầu nhận được thức ăn, mang đến cho tỳ kheo. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, nhận được thức ăn, Liên Hoa Sắc cũng mang đến cho tỳ kheo. Sau đó một thời gian, tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc khoác y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Lúc ấy, có một ông trưởng giả đi xe cùng đoàn tùy tùng đến yết kiến vua Ba Tư Nặc. Đám tùy tùng xua đuổi người, dẹp đường để đoàn xe ông trưởng giả đi. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc tránh qua bên lề đường, bị sụp chân vào chỗ bùn, té úp mặt xuống đất. Ông trưởng giả thấy, động lòng thương, liền dừng xe, bảo người hầu cận ông xuống đỡ Liên Hoa Sắc đứng dậy và dìu ra khỏi chỗ bùn. Ông trưởng giả hỏi, vì bị bệnh gì mà té ngã như thế? Liên Hoa Sắc trả lời, tôi không có bệnh hoạn gì cả, chỉ vì đói nên như vậy. Ông trưởng giả hỏi, vì sao mà đói, khất thực khó được hay chăng? Liên Hoa Sắc trả lời, khất thực dễ được, nhưng ngày thứ nhất tôi xin được, đem về cho tỳ kheo. Ngày thứ hai, thứ ba, thức ăn tôi xin được cũng đem cho tỳ kheo, cho nên đói. Ông trưởng giả hiềm trách, nói, Sa môn Thích Tử thọ nhận không biết đủ, không nhàm chán, không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Nhận thức ăn của tỳ kheo ni không biết chút nhường nhịn. Người cho tuy không nhàm chán, nhưng người nhận phải biết đủ chứ. Ông trưởng giả liền dẫn tỳ kheo ni này về nhà, cho tắm rửa, giặt y phục, bảo người nấu cháo cho ăn, cung cấp vật cần dùng, rồi nói, từ nay trở đi, cô cứ đến nhà tôi mà ăn, khỏi phải đi đâu. Nếu có nhận được thêm nơi nào khác, thì tùy ý cho người. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách những tỳ kheo kia rằng, sao các thầy nhận thức ăn nơi tỳ kheo ni? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo kia. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông lại nhận thức ăn từ tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc kia mà không biết vừa phải? Bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo kia rồi, Phật bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào vào trong thôn xóm, tự mình nhận thức ăn từ tỳ kheo ni để ăn, tỳ kheo ấy cần phải đối trước tỳ kheo khác phát lồ rằng, Đại Đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, làm điều không đáng làm, nay đối trước Đại Đức xin phát lồ sám hối, đây là pháp hối quá. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ kheo nghi không dám nhận thức ăn nơi tỳ kheo ni bà con. Đức Phật dạy, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo được nhận thức ăn từ tỳ kheo ni bà con. Các tỳ kheo bệnh lại có sự nghi, không dám nhận thức ăn từ tỳ kheo ni không phải bà con, Đức Phật dạy. Từ nay trở đi, cho phép tỳ kheo bệnh được nhận thức ăn từ tỳ kheo ni chẳng phải bà con. Bấy giờ, các tỳ kheo lại có sự nghi, nên khi tỳ kheo ni chẳng phải bà con đem thức ăn để dưới đất không dám nhận, hoặc khiến người trao cho cũng không dám nhận, Đức Phật dạy: từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo được nhận thức ăn như vậy. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào vào trong thôn xóm, nếu không bệnh mà tự tay nhận thức ăn từ tỳ kheo ni không phải thân quyến mà ăn, tỳ kheo ấy cần phải đối trước tỳ kheo khác, phát lồ rằng: đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, làm điều không đáng làm. Này đối trước đại đức, xin phát lồ sám hối. Đây là pháp hối quá. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Bà con và chẳng phải bà con, như trước đã giải. Bệnh cũng như trước. Thức ăn có hai loại như trước đã giải. Tỳ kheo kia vào trong thôn xóm, đến tỳ kheo ni chẳng phải bà con, nếu không có bệnh mà tự tay nhận thức ăn để ăn. Ăn như vậy, mỗi miếng phạm một ba la đề đề xá ni. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nhận thức ăn từ tỳ kheo ni bà con, hoặc có bệnh, hay để dưới đất mà cho, hoặc khiến người trao, hoặc cho trong tăng già lam, hoặc cho ngoài thôn xóm, hay là cho trong chùa ni, trao như vậy, nhận để ăn thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. Hai la mã, thọ thực do ni chỉ dẫn. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ, có số đông tỳ kheo và nhóm 6 tỳ kheo cùng ngồi ăn trong nhà Bạch Y. Khi ấy, có nhóm 6 tỳ kheo ni đòi cơm canh cho nhóm 6 tỳ kheo, nói rằng: đem canh cho vị này, đem cơm cho vị kia. Họ bỏ qua các vị khác ở trung gian, chỉ đem thức ăn cho 6 tỳ kheo này thôi. Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao các thầy lại ăn thức ăn do nhóm 6 tỳ kheo yêu sách? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông ăn thức ăn do tỳ kheo ni yêu sách, trong khi các tỳ kheo khác không được? Bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào khi ăn trong nhà Bạch Y, trong đó có tỳ kheo ni chỉ bảo rằng đem canh cho vị này, dâng cơm cho vị kia, tỳ kheo nên nói với tỳ kheo ni ấy rằng: này cô, hãy thôi đi, hãy để yên cho các tỳ kheo ăn xong. Nếu không có một tỳ kheo nào nói với tỳ kheo ni kia rằng: này cô, hãy thôi đi, hãy để yên cho các tỳ kheo ăn xong, tỳ kheo cần đối trước tỳ kheo khác mà phát lồ rằng: bạch đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, làm điều không đáng làm. Này tôi đối trước đại đức, xin phát lồ sám hối. Đây gọi là pháp hối quá. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Trong nhà nơi có nam nữ ở, thức ăn như trước đã nói. Tỳ kheo kia thọ thực nơi nhà Bạch Y, trong đó có tỳ kheo ni chỉ bảo rằng đem canh cho vị này, đem cơm cho vị kia. Tỳ kheo kia nên nói: này cô, hãy thôi đi, để yên cho các tỳ kheo ăn xong. Nếu không có một tỳ kheo nào nói như vậy, này cô, hãy thôi đi, để yên cho các tỳ kheo ăn xong. Mỗi miếng ăn phạm một ba la đề đề xá ni, tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu có nói, này cô, hãy thôi đi, để yên cho các tỳ kheo ăn xong. Nếu tỳ kheo ni tự mình là đàn việt hoặc đàn việt thiết trai nhờ tỳ kheo ni chiếu liệu, hoặc không có tâm thiên lệch đối với các tỳ kheo, như vậy thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, hống não, bức bách. Ba la mã, thọ thực từ học gia. A. Duyên khởi. 1. Đệ tử kiến đế. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt. Khi ấy, có gia đình cư sĩ, vợ chồng đều có tín tâm làm người đệ tử Đức Phật. Thường pháp của người đệ tử chư Phật đã kiến đế. Đối với các tỳ kheo không có cái gì tiếc nuối, kể cả thịt trong thân mình. Mỗi khi các tỳ kheo đến nhà thì luôn dùng thức ăn và các vật dụng cúng dường. Cúng dường như vậy cho đến nỗi nghèo khổ, cơm áo đều thiếu thốn. Những người hàng xóm đều nói như vậy. Gia đình kia trước đây rất giàu có, của cải dư dật. Từ khi cúng dường Sa Môn Thích Tử đến nay, của cải khô cạn, bần cùng đến thế. Như vậy, việc cung kính cúng dường chỉ đem lại sự nghèo khổ. Các tỳ kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách các tỳ kheo. Sao các thầy đến mãi nơi cư sĩ để nhận thức ăn và đồ cúng dường, không biết đủ, đến nỗi khiến cho của cải gia đình họ phải cạn kiệt như thế? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các ông lại đến mãi nơi nhà cư sĩ để nhận thức ăn cúng dường, đến nỗi khiến gia đình họ nghèo túng như vậy? 2. Yết ma học gia. Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo, Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi cho phép tăng tác pháp học gia cho gia đình kia, bằng pháp bạch nhị yết ma, tác pháp như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, như trên mà tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Trong thành La Duyệt này có một gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chồng đều đắc tịnh tín, làm đệ tử của Phật. Gia tài họ bị cạn kiệt. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng tác pháp yết ma học gia, các tỳ kheo không được đến gia đình kia nhận thức ăn mà ăn. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, trong thành La Duyệt này có một gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chồng đều đắc tịnh tín, làm đệ tử của Phật. Gia tài họ bị khô kiệt, nay Tăng trao cho pháp yết ma học gia, các tỳ kheo không được đến nhà đó để nhận thức ăn mà ăn. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho cư sĩ kia pháp yết ma học gia thì im lặng, vị nào không chấp thuận xin nói. Tăng đã chấp thuận trao cho cư sĩ kia pháp yết ma học gia rồi, Tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đã biết là nhà học gia, Tăng đã cho pháp yết ma học gia rồi, mà đến nhà ấy nhận thức ăn để ăn, phải đối trước các tỳ kheo khác phát lồ rằng, thưa đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách. Này đối trước đại đức, xin phát lồ sám hối, đây là pháp hối quá. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, trong đó có tỳ kheo trước có nhận sự thỉnh của gia đình, có sự nghi không dám đến, Đức Phật dạy, có thỉnh trước thì cho phép đến. Bấy giờ có tỳ kheo bệnh, không dám nhận thức ăn của học gia, Đức Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo bệnh được nhận thức ăn nơi học gia để ăn. Khi ấy, các tỳ kheo thấy người cho thức ăn để thức ăn xuống đất mà cho, nghi không dám nhận, hoặc khiến người mang cho cũng không dám nhận. Đức Phật dạy, cho phép nhận. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào, nếu trước đó đã tác yết ma học gia, đối với học gia đó, không có sự thỉnh trước, không bệnh, tự tay nhận thức ăn và ăn, tỳ kheo ấy cần đối trước tỳ kheo khác phát lồ rằng, tôi phạm pháp đáng khiển trách, làm điều không đáng làm, nay tôi đối trước đại đức, xin phát lồ sám hối, đây là pháp hối quá. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, học gia là tăng trao cho pháp bạch nhị yết ma, nhà cư sĩ như trước đã nói, bệnh cũng đã nói ở trước. Tỳ kheo nào học gia như vậy, trước đó tăng đã trao cho pháp yết ma cho họ rồi mà tỳ kheo không được thỉnh trước lại không bệnh. Đối với trong nhà học gia như vậy mà nhận thức ăn để ăn thì mỗi miếng ăn phạm ba la đề đề xá ni. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức swamana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu đã được thỉnh trước, hoặc có bệnh, hoặc để xuống đất mà cho, hoặc nhận từ nơi người khác, hoặc học gia sau khi dân cúng tài sản vẫn còn nhiều, thảy đều không phạm. 3. Giải yết ma học gia. Học gia kia, tài sản có lại dồi dào, đến trong tăng xin giải yết ma học gia. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu tài sản của học gia có lại dồi dào, họ đến giữa tăng, xin giải pháp yết ma học gia, thì tăng nên tác pháp bạch nhị yết ma, giải cho họ. Trong chúng nên sai một người có khả năng tác pháp yết ma, như trên mà tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, trong thành La Duyệt này có một gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chồng đều đắc tịnh tín, làm đệ tử Phật, ưa thích cúng dường nên của cải bị khánh kiệt. Trước đây Tăng đã cho pháp yết ma học gia, nay của cải có lại dồi dào, họ đến trước Tăng cầu xin giải yết ma học gia. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng giải pháp yết ma học gia, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, trong thành La Duyệt này có một gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chồng đều đắc tịnh tín, làm đệ tử Phật, ưa thích cúng dường nên của cải bị khánh kiệt. Trước đây Tăng đã cho pháp yết ma học gia, nay của cải có lại dồi dào, họ đến trước Tăng cầu xin giải yết ma học gia. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng vì cư sĩ kia giải pháp yết ma học gia thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận vì cư sĩ kia giải pháp yết ma học gia rồi, Tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Khi ấy, các tỳ kheo đều nghi không dám nhận thức ăn từ cư sĩ đã được giải yết ma học gia, bạch Phật, Đức Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo được nhận thức ăn nơi nhà đó, nhận như vậy không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 4. La Mã. Thọ thực ngoài trú xứ A Lan Nhã. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Ni Câu Loại, Ca Duy La Vệ, thích suý xấu. Các phụ nữ trong thành Xá Di và các phụ nữ Câu Lê cùng nhau mang thức ăn đến trong tăng già lam cúng dường. Bấy giờ bọn giặc biết được chặn đường nhiễu hại, các tỳ kheo nghe đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: từ nay trở đi, các tỳ kheo nên nói với các phụ nữ, đừng đi ra đường có bọn giặc cướp khủng bố. Nếu họ đã ra ngoài thành thì nên nói, đừng đến tăng già lam vì dọc đường có giặc khủng bố. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào sống tại A Lan Nhã, chỗ ở đáng nghi ngờ, có kinh sợ, không nhận thức ăn bên ngoài tăng già lam mà chỉ bên trong tăng già lam nhận thức ăn để ăn, cần đối trước tỳ kheo khác mà phát lồ rằng: đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, nay tôi đối trước đại đức xin phát lồ sám hối, đây là pháp hối quá. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ các đàn Việt biết trước là có sự khủng bố mà cố mang thức ăn đến, các tỳ kheo nghi không dám nhận để ăn. Đức Phật dạy: từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo được nhận thức ăn như vậy. Khi ấy, các tỳ kheo bệnh cũng nghi không dám nhận thức ăn như vậy. Đức Phật bảo: từ nay cho phép các tỳ kheo bệnh được nhận thức ăn như vậy. Bấy giờ, có thí chủ cúng dường bằng cách đem thức ăn để dưới đất hoặc bảo người trao. Các tỳ kheo nghi không dám nhận. Đức Phật dạy: từ nay cho phép các tỳ kheo được nhận thức ăn như vậy. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào sống nơi A Lan Nhã, xa xôi hẻo lánh, chỗ đáng nghi, có kinh sợ, tỳ kheo sống tại trú xứ A Lan Nhã như vậy, trước không nói cho đàn Việt biết, không thọ nhận thức ăn bên ngoài tăng già lam, trái lại không bệnh mà ở bên trong tăng già lam tự tay nhận thức ăn để ăn, tỳ kheo ấy cần phải đến đối trước tỳ kheo khác mà phát lồ rằng: đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, nay tôi đối trước đại đức xin phát lồ sám hối, đây là pháp hối quá. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, chỗ A Lan Nhã nơi cách thôn 500 cung, cung là cách đo của nước Giá Ma La, có nghi ngờ, kinh sợ, nghi có giặc cướp, khủng bố, bệnh như trước đã nói. Nếu tỳ kheo A Lan Nhã ở chỗ xa vắng như vậy, trước không nói với đàn Việt, không nhận thức ăn ngoài tăng già lam mà nhận trong tăng già lam, không bệnh, tự tay nhận lấy thức ăn để ăn, mỗi miếng ăn phạm ba la đề đề xá ni, tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, trước có nói với đàn Việt, hoặc có bệnh, hoặc để dưới đất mà trao, hoặc bảo người trao, hoặc khi đến thọ giáo sắc, lúc thính pháp, tỳ kheo tự có thức ăn riêng, nay trao cho, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách,